Kính chào quý thính giả. Đối với nhiều người Việt đang định cư ở Úc, khi bước vào tuổi cao niên, cuộc đời họ cũng bước qua một ngã rẽ mới với nhiều đổi thay đang chờ đợi phía trước. Bản thân họ không còn vướng bận với công danh sự nghiệp hay công cuộc mưu sinh, trong khi con cái thì đã trưởng thành, đủ lông đủ cánh, rời khỏi vòng tay cha mẹ, tạo lập gia đình riêng. Đây quả là thời gian mà các cô bác lớn tuổi có thể dành riêng cho mình, sống những năm tháng cuối đời thoải mái, an nhiên, tự tại. Thế nhưng, dù hưởng được cuộc sống không phải lo toan cơm áo và phí tổn chăm sóc y tế như ở Úc, thì vẫn còn một số trở ngại về sức khỏe do tuổi già mang lại, khiến cho nhiều người trong chúng ta cần và mong muốn được chung sống với con cái, thay vì vào cư trú ở các nhà dưỡng lão. Trong khi đó, nhiều gia đình trẻ cũng hằng mong ước các ông bà cha mẹ cùng chung sống dưới một mái nhà để có cơ hội báo hiếu đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục. Khổ một nỗi, do gánh nặng công ăn việc làm, các con cháu không thể chăm sóc ông bà cha mẹ già ở nhà một mình trong ngày. Làm thế nào để cho mọi bề được êm ấm? Thật may mắn, chính phủ Úc đã có sẵn chương trình chăm sóc cao niên tại gia để giúp cho các cô bác lớn tuổi tiếp tục sinh sống bên cạnh những người thân yêu ruột thịt, nhờ vào các nhân viên đảm trách công việc chăm sóc đến tận nhà trợ giúp trong các sinh hoạt hàng ngày. Cách đây mấy tuần lễ, chúng tôi đã giới thiệu dịch vụ này do Hội Phụ Nữ Việt Úc phụ trách, dành riêng cho người Việt lớn tuổi. Trong tạp chí Sức Khỏe Là Vàng tối hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu trường hợp hai bà cụ hiện tham gia chương trình này ở tiểu bang Victoria. Khởi đầu là câu chuyện trao đổi giữa chúng tôi với bác Linh. Bà cụ năm nay 83 tuổi, hiện sống riêng một mình ở Richmond. Dạ, xin chào bác Linh ạ.
Xin chào anh Trần Việt, đài SBS.
Rất là hân hạnh được gặp bác. Dạ, bác năm nay thọ được bao nhiêu tuổi rồi thưa bác?
Thưa anh, tôi năm nay 83 ạ.
Ồ, bác thọ quá ha. Nghe giọng bác con khỏe quá mà.
Mấy hôm nay tôi cũng đang bị cảm.
Thưa bác, ở vùng nào về bác?
Thế tôi ở ngay với Richmond này, gần
ở gần Richmond này. Xin bác cho biết là bác đã tham gia dịch vụ chăm sóc cao niên tại gia được bao lâu rồi thưa bác?
Dạ, tôi tham gia chương trình chăm sóc cao niên tại gia này được hơn 6 năm, tức là từ năm 2011.
Thế tại sao bác phải cần tới cái dịch vụ này vậy?
Dạ, thì tại vì từ hồi ông nhà tôi qua đời đó, thì còn lại một mình, thì trống vắng và cô đơn, nên các con tôi bảo về ở cùng. Nhưng mà tôi thấy các cháu cứ rất bận rộn với cái công ăn việc làm cũng như phải chăm sóc con cái. Nên tôi thấy ở Hội Phụ Nữ có chương trình chăm sóc cao niên tại gia, thì tôi tìm đến để xin giúp đỡ.
Vậy thì bác ở một mình vậy hả?
Dạ thưa vâng ạ.
Bác có gặp nhiều trở ngại trong cái sinh hoạt hàng ngày không bác?
Dạ thưa, trước thì cũng có nhiều trở ngại, nhưng mà từ ngày tôi tham gia chương trình thì được chương trình giúp đỡ thì tôi cũng rất là vui và khỏe.
Thế bác được trợ giúp trong những công việc gì ở nhà? Chẳng hạn như là các nhân viên mà trợ giúp tới thì họ làm gì cho bác?
Thưa thì có các cô nhân viên đến nhà để làm vệ sinh nhà cửa, chẳng hạn như là lau nhà, hút bụi hay là lau bàn ghế, bếp núc. Khi mà tôi khỏe thì có khi thì đưa tôi đi shopping mua những đồ cần thiết. Còn khi tôi yếu thì các cô cũng tới nhà để giúp tôi chăm sóc cá nhân, vệ sinh cá nhân như là tắm gội hay là đưa đi bác sĩ hay là đưa đi nhờ bệnh viện. Thế những dịch vụ này thì cũng được chi trả bởi cái tiền mà của quỹ gói chăm sóc của tôi.
Tức là bác không phải trả tiền gì hết à?
Dạ thưa không ạ.
Những người mà đến chăm sóc, họ có thay đổi người này hôm nay, ngày mai, người khác hay là luôn luôn có một người như vậy?
Thường thì là một người, nhưng mà nếu có khi đột xuất mà họ có công việc, họ hay là họ đi nghỉ, hay là cũng như tôi cũng vậy, khi mà có công việc gì đó thì trên văn phòng các cô lại tìm nhân viên khác để thế bà đấy.
Ngoài công việc mà họ giúp cho bác bình thường như vậy thì họ có tiếp xúc với bác nhiều, nói chuyện với bác hay kể chuyện này chuyện khác cho bác vui vậy hay không?
Dạ thưa các cô thì cứ làm việc thôi, còn tôi thì cũng mới ở chương cái gọi là cái cấp 2, thành ra cũng còn khá khỏe, thành ra cũng chưa cần đến nơi có người đến để nói chuyện.
Nhưng mà họ làm như vậy mỗi mỗi ngày được bao nhiêu tiếng đồng hồ bác?
Dạ thưa thì bình thường á thì một tuần làm khoảng 2 tiếng, nhưng mà cũng có lúc đột xuất mà khi có việc gì cần phải giúp á thì các cô nhân viên văn phòng cũng mau mắn thu xếp để giúp đỡ tôi ngay, còn giờ giấc thì không thể nói chính xác được.
Như vậy một tuần 2 tiếng, 2 tiếng tức là chia ra thành nhiều ngày phải không thưa bác?
À, tùy ạ, ví dụ như mình theo như mình có thể thế muốn nhân viên đến ngày nào thì nhân viên là đến nhà làm ngày đó.
À, nhưng mà được chăm sóc cấp 2 thì chính phủ chỉ cho 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày, mỗi tuần thôi.
Không phải chính phủ cho ạ, cái nhu cầu của tôi á, tôi cũng chưa đến nỗi phải yếu lắm, mà nếu mà tôi cần phải giúp tôi bao nhiêu giờ thì tôi nói với các cô ở văn phòng thì các cô văn phòng sẽ thu xếp được để cắt cho các cô đến làm như vậy.
Mỗi lần mà các cô đưa bác đi như vậy thì họ lái xe đưa bác đi hay là dùng những phương tiện gì khác?
Về phương tiện đi như vậy thì có khi thì các cô lái xe chở tôi đi, chở tôi về. Nhưng mà cũng có lúc tôi khỏe hay là tôi muốn đi một mình thì tôi đi bằng taxi. Thì các cô cũng cung cấp cái vé taxi của hội cho tôi của trong dịch vụ đó. Thì cái vụ giả tiền tôi cũng không có phải trả gì cả.
Qua mấy năm được cung cấp cái dịch vụ này thì bác có nhận ra một cái việc gì mà bác cảm thấy thích nhất trong cái thời gian đó mà đã được cung cấp hay không?
À, tôi thì rất thích, rất vui vì trước từ ngày trước tôi chưa có vào chương trình thì tôi cảm thấy là không được khỏe, rồi tinh thần thì không có được vững vàng. Nhưng mà từ ngày tôi vào chương trình này thì chương trình đã giúp tôi nhiều thứ, chẳng hạn như tôi cần gì thì chương trình cũng lo, như là cái mùa hè vừa rồi đó, nóng quá tôi mệt tim, thì các cô cũng giúp tôi mua một cái máy lạnh này, rồi tuổi già thì bệnh thấp khớp này, đau gối, đau lưng thì các cô cũng đã giúp mua cho tôi một cái ghế của cho người già, cái loại dùng bằng remote, điều khiển tự động. Vì sống xa các con, có lúc tôi khẩn cấp hoặc phải đi ra ngoài, tôi cần một cái điện thoại di động để liên lạc thì các cô cũng giúp giải quyết mua cho tôi, và còn mua cho tôi nhiều thứ khác nữa, đều mua từ ngân sách của chính phủ tài trợ cho qua chương trình chăm sóc cao niên tại gia.
À, tức là cả cái máy lạnh cũng được chính phủ tài trợ luôn.
Vâng, ở trong cái
quỹ, cái gói chăm sóc đó.
Ở trong cái quỹ gói chăm sóc. Bây giờ thì tôi còn cái mắt tôi kém thì tôi cũng cần mua một cặp kính lão giúp tôi nhìn rõ, đọc chữ tốt hơn.
Vậy thì trong những năm sắp tới đó, bác có tiếp tục yêu cầu và nhờ đến cái dịch vụ trợ giúp này không?
Có chứ, tôi phải nhờ dịch vụ thì tôi mới sống vui, sống khỏe, chứ còn tôi sẽ giúp mãi mãi cho đến hết đời.
Vậy thì bác có cảm tưởng gì nói lên đối với cái dịch vụ này không?
Tôi rất cảm ơn chương trình chăm sóc cao niên tại gia của Hội Phụ Nữ Việt Úc đã mang đến cho tôi một cuộc sống vui, khỏe để tôi sống độc lập tại nhà. Và cuối cùng tôi cũng mong các bạn cao niên như tôi, nam nữ tuổi từ trên 65 trở lên cũng tham gia để được hưởng những lợi ích mà chương trình mang lại.
Dạ, xin cảm ơn bác nhiều. Dạ.
Cảm ơn anh, chào anh.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện của chúng tôi với bác Linh 83 tuổi. Sau đây, mời quý vị theo dõi chị Thạch trình bày về cuộc sống của người mẹ 87 tuổi của chị sau thời gian được cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao niên tại gia. Dạ, xin chào chị Thạch. Chị có thể cho biết chị Hiền chăm sóc cho bác gái ở nhà phải không?
Dạ thưa, trước khi trả lời câu nói của anh, dạ, cho tôi được phép xin kính chào quý vị khán thính giả của đài SBS. À, tôi là người thường xuyên chăm sóc cho mẹ tôi 7 ngày một tuần, dạ 24 tiếng một ngày.
À, vậy thì ngoài chị thì có ai trong gia đình sống chung với bác nữa hay không?
Dạ thưa không, có một mình tôi thôi.
À, tức hai mẹ con sống với nhau.
Dạ.
Vậy xin chị cho biết là bác gái năm nay được bao nhiêu tuổi rồi đó?
Dạ, mẹ tôi năm nay được 87 tuổi.
Ồ, bác thọ như vậy. Và sức khỏe của bác theo chị thì như thế nào?
Dạ, mẹ tôi thì bị suy giảm trí nhớ nhiều lắm. À, không có thể làm được mọi thứ, kể cả chuyện vệ sinh cá nhân của bà, tức là dành riêng cho mình đó, và nghĩa là kể cả việc sắp đặt bữa ăn nữa. Tôi giúp mẹ tôi làm hết mọi thứ, từ sáng cho tới đưa bà lên giường đi ngủ, mà cũng vẫn phải lo.
Vậy thì chị làm cái công việc này được từ bao nhiêu năm rồi?
Dạ, từ ngày mẹ tôi bị bệnh là từ năm 2015 cho tới bây giờ.
Trước khi mà các bác gái ở nhà tham gia vào cái dịch vụ chăm sóc người cao niên hiện thời đó, thì trước đó bác có tham gia một cái dịch vụ nào khác hay không?
À, dạ thưa có, đó là người ta nói tiếng Anh, nên tôi thì cũng không có rành tiếng Anh gì lắm. Mà mẹ tôi thì lại không biết tiếng Anh nữa, thành thử ra không có sử dụng được hết những cái quyền lợi của mình. Ở trong một cái hội khác mà do nhà thương đưa lại, thì người ta không có nhân viên phục vụ bằng tiếng Việt, thưa anh.
Dạ. Tức là không phải là người Việt mình, và họ tới đây họ nói tiếng Anh hoàn toàn.
Dạ, nói tiếng Anh hoàn toàn. Tôi chỉ có được một lần là được người ta bút thông dịch viên khi mà họ tiếp nhận cụ vào trong cái tách kịch đó thôi. Rồi sau đó thì tiếng Anh mình không biết. Thành thử ra tất cả những cái phúc lợi đó coi như mình hoàn toàn là không biết sử dụng. Tại vì hồi đó lại không biết. Tới khi mà biết rồi thì mới liên lạc với Hội Phụ Nữ Việt Úc để xin với cô. Thì nói kêu điện thoại thì may quá gặp cô Quỳnh Hương. Rồi cô Quỳnh Hương giới thiệu, rồi cho mình biết tất cả những cái điều mà, những cái phúc lợi của mình, cũng như cô tới là làm rất là chi tiết, rất là cẩn thận, để mà chuyển mẹ tôi từ cái dịch vụ bên người Anh qua dịch vụ của người Việt.
À, thế những nhân viên cung cấp dịch vụ họ đến nhà chị đó, mỗi ngày như vậy thì họ làm những cái việc gì?
Dạ, nhân viên đến để trò chuyện với mẹ tôi nè, giúp mẹ tôi trong tất cả các sinh hoạt cá nhân của mẹ, cũng như là dọn dẹp nhà cửa cho bà, thì tôi làm gì thì họ làm như vậy á.
Tức là những cái công việc mà trước đây chị làm thì bây giờ họ làm thay cho chị?
Dạ.
Nhưng mà họ làm mỗi ngày được mấy tiếng đồng hồ chị?
Dạ, tùy theo cái yêu cầu của mình. Dạ, tùy với lại cái gói tách kịch của mẹ đó, thì mẹ tôi được phép là được 2 ngày trong một tuần, rồi mỗi như vậy là thì được 3-4 tiếng, đã tùy theo. Dạ, từng ngày, mà cũng có thể có nhiều hơn, tại vì tùy theo cái điều kiện cần thiết của mình, mà hội luôn luôn là giúp đỡ cho mình đến mức tối đa.
À, ngoài cái chuyện cung cấp như vậy thì họ có mang đến cho chị những dụng cụ gì để mà giúp cho bác thêm, chẳng hạn như dụng cụ để di chuyển hay không?
Dạ có, giúp đỡ rất là nhiều, mà ngoài đó ra còn chỉ cho tôi cách sử dụng, rồi cách làm sao để mà lo giúp đỡ cho mẹ tôi một cách hữu hiệu nhất.
Chị chuyển dịch vụ này qua đây được mấy tháng rồi bà chị?
Dạ thưa 3 tháng rồi thưa anh, dạ. Từ đầu tháng 5, tháng 6, tháng 7, bây giờ là tháng 8 rồi.
À.
3 tháng, hơn 3 tháng.
Dạ. Từ ngày đó đến giờ thì chị thấy có gì thay đổi ở bác gái hay không?
Dạ nhiều lắm chứ.
Chẳng hạn như?
Trí nhớ, tức là từ ngày mà nhận được cái sự chăm sóc của dịch vụ đó, tuy là ngắn, nhưng mà tôi cảm thấy thay đổi rõ rệt. Trí nhớ của mẹ tôi tiến triển tốt hơn trước rất là nhiều. Bởi vì tôi thấy nhân viên của hội đó là qua cái phương cách phục vụ cũng như kinh nghiệm của họ đó, họ mang lại cho tôi, cho mẹ tôi cái niềm vui và hứng khởi trong cuộc sống, để cho bà dần dần trở lại cái trí nhớ.
Riêng đối với chị thì có làm nhẹ gánh bớt cho chị nhiều hay không?
Dạ dĩ nhiên rồi, tôi đỡ bận rộn hơn trước rất nhiều. Bởi vì mỗi lần mà nhân viên hội tới nhà mẹ tôi đó, thì tôi có thời gian cho riêng mình, ra ngoài gặp bạn nè, đi shopping cho riêng mình, rồi cũng còn nhiều điều khác nữa.
À, không nhận bác mà riêng chị cũng được giúp đỡ.
Dạ, giúp đỡ tôi, chỉ tôi cách nói chuyện với mẹ luôn nữa. Tình yêu thì mình có, những cái chuyên môn thì mình không có. Còn dạy tôi học cách nói chuyện với mẹ, làm sao cho mẹ tôi vui nữa đó.
Chị thấy có điều gì mà cái dịch vụ này cần phải cải thiện thêm nữa để mà phục vụ tốt hơn nữa cho các bạn lớn tuổi hay không?
Ồ, đối với tôi thì tôi không biết có gì để mà phải nói đóng góp thêm hơn. Tôi hoàn toàn là hài lòng với cái dịch vụ của Hội Phụ Nữ Việt Úc. Bởi vì không những mẹ tôi mà chính tôi cũng thấy là có cái hạnh phúc giúp tôi được cái hạnh phúc được chăm sóc mẹ tôi một cách hoàn hảo hơn, mà mẹ tôi cũng rất là vui.
Chị dự tính sẽ được cung cấp dịch vụ này cho đến bao lâu?
Tôi nghĩ là dịch vụ này giúp tôi cho tới khi nào mà mẹ tôi ở nhà với tôi ở nhà chăm sóc mẹ tôi, cho tới khi nào bà đi đoàn tụ, đi holiday. Mà giờ thì tôi thường nói với mẹ là: mẹ à, bây giờ là con không có còn là chim, con chim lẻ bạn nữa rồi, con chung quanh con có nhiều người giúp đỡ con và mẹ lắm.
Vâng, xin cảm ơn chị Thạch nhiều lắm.
Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm.
Thưa quý thính giả, tạp chí Sức Khỏe Là Vàng của chúng tôi đến đây đã chấm dứt. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào tuần tới.